Thưa quý ông bà anh chị em, chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm vừa qua, trong đại gia đình của tôi có 3 người mà bị chết bất đắc kỳ tử đó thưa quý vị. 3 người chưa đầy 4 năm. Người thứ nhất đó là một em chừng chưa đầy 30 tuổi, đang là tham gia quân đội của Hoa Kỳ, tức là em đang là trong những cái lớp huấn luyện lái xe tăng đó, thì cũng đã là lính của Hoa Kỳ rồi. Một hôm gia đình nhận được cái tin em bị chết, cả nhà cứ nghĩ rằng chắc là bị tai nạn, bị súng đạn, bị gì đây. Không có, em nằm ngủ luôn. Rồi cũng thời gian đó có ông chú khoảng 60 mấy tuổi, được coi là một người khỏe nhất trong nhà, mà thật sự ông khỏe thiệt, thích dầm mưa dãi nắng, thích bê vác đồ, đóng đồ rồi làm vườn, thích làm đồ nặng lắm, là sửa nhà là số 1, mà không bao giờ uống thuốc và không bao giờ đi bác sĩ, mà có lẽ cũng chính vì không chịu đi bác sĩ. Thế một hôm ông đang đi bộ, đi xe bus mà, đứng ở chỗ đạp trạm xe bus đang chờ xe thì té xuống, thế là chở đi nhà thương, mấy ngày sau chết. Mới cách đây có chưa đầy 1 tháng thưa quý vị, trong đại gia đình của tôi, của chúng tôi, là nhận được tin của bà thím đang tập thể dục đi treadmill, mà bà ta thuộc loại rất là siêng năng tập thể dục, sang Mỹ năm 75, ăn uống đâu ra đó, rất là kỹ lưỡng mọi mặt, tập thể dục để sống lâu. Thì chính cái hành động tập thể dục để mà khỏe, để mà sống lâu á, đã làm cho thím té xuống và cũng chết ngay sau đó. Thì ra cái chết đó một phần cũng do tập quá sức, cái trái tim mình nó cũng giới hạn thôi, mà mình tập quá mệt quá lâu. Khi mà sau khi nghe cái tin này xong, những người trong gia đình tôi nói chứ thôi không dám tập thể dục nữa. Thế tôi nói đừng, không tập thể dục chắc là chết sớm nữa. Nhưng mà tập vừa vừa thôi, tập đúng cái sức khỏe của mình. Thí dụ mình còn trẻ, mình còn khỏe thì mình tập mạnh, tập chạy rồi tập leo dốc, mà tập lâu. Còn nếu mình lớn tuổi rồi, các ông bà lớn tuổi đó, nhẹ nhẹ thôi mà nó lâu, chứ còn nó mạnh mà lâu thì coi chừng. Có lẽ tôi cũng phải tập nhẹ nhẹ lại chút. Tôi cũng thay tập thể dục ngay đây này. Đôi khi mình lười đó thưa quý vị, đôi khi mình lười, mình muốn thời gian nó ngắn mà thật mệt thì cái tim nó đập rất nhanh, nhưng mà coi chừng. Nhưng mà nói tóm lại thưa quý vị anh chị em, đó là ba cái cảm nghiệm, ba cái kinh nghiệm trong gia đình của chúng tôi về cái sự ra đi của tuổi trẻ, của tuổi 60 mấy, gần 70, kể ra là cũng thọ rồi của những người khỏe mạnh. Ai trong chúng ta cũng không bao giờ biết chắc được lúc nào chúng ta phải chết thưa quý vị anh chị em. Vì thế cho nên những lời của Chúa Giêsu căn dặn chúng ta trong ngày hôm nay rất là có lý. Bài phúc âm ngày hôm nay rất là ngắn thưa quý vị, ngắn lắm, có 5 câu thôi, mà Chúa nhắc đến cái chữ tỉnh thức, thức tỉnh đến 5 lần, mỗi câu một câu một lần. Tỉnh thức hay thức tỉnh, hãy tỉnh thức vì coi chừng chủ trở về. Thưa quý vị và anh chị em, kinh nghiệm trong cuộc sống chúng ta biết rằng tỉnh thức rất là quan trọng, không đúng không thưa quý vị? Rất là quan trọng. Ví dụ như khi chúng ta lái xe mà nhất là lái về ban đêm, lái freeway, trời mà mưa nữa thì thôi, tức là mắt của chúng ta phải rất là tỉnh táo, nhìn cho rõ, tay phải chắc chắn. Bởi vì sao? Bởi vì coi chừng cán len, coi chừng rớt xuống hố. Đặc biệt là khi chúng ta lái ban đêm, hoặc là hay là khi chúng ta có hơi men, hơi rượu thì ôi trời, chúng ta rất là nguy hiểm. Chúng ta phải tấp vào và ngủ đi, chứ nếu mà lái tiếp thì rất là nguy hiểm. Hoặc là những ai làm những cái công việc như là security, các ông, các anh đó, làm cái công việc canh gác cho cơ sở, canh gác cho nhà hàng, cho công ty, vân vân. Chúng ta phải tỉnh thức. Thậm chí các anh đang là xe coi xe cho chúng ta ở ngoài nhà thờ cũng phải tỉnh thức đó, thưa quý vị. Bởi vì thời buổi này á, đi đâu đi chơi thì không sao, đi xem hát thì đôi khi cũng bình thường, đi lễ bị mất bóp. Kỳ quá thưa quý vị. Tại sao? Tại vì chúng ta không bao giờ biết được. Để trong xe chúng ta đó, tôi cũng mới cách đây một thời gian vài tuần này, có người thân này, bị đập kiến lấy bóp đó thưa quý vị. Cái bóp chả có gì hết, nhưng mà bể cái kiến xe, mắc công sửa cả mấy ngày rồi, mắc công thì nhiều hơn. Nhưng mà tôi thiết nghĩ phải tỉnh thức, phải tỉnh táo, đừng bao giờ để cái đồ gì trong xe thưa quý vị. Rồi chúng ta biết những người làm trọng tài, nhất là trọng tài của môn đá banh hay bóng rổ, phải luôn luôn tỉnh táo để nhìn ra cái lỗi của những người mắc phạm. Hay là chúng ta, những ai coi cái phim Titanic, thưa quý vị, phim Titanic, có thể nói rằng cái lý do đơn giản khiến cái tàu Titanic khổng lồ như thế bị hút phải tảng băng khổng lồ là bởi vì cái anh mà canh gác đó, cái anh mà đứng đó làm hoa tiêu đó, làm tài công đó, ngủ không để ý thì cái tàu bị hút vào tảng đá. Như vậy thì thưa quý vị, anh chị em, chúng ta không còn thắc mắc tại sao Chúa nhắc chúng ta trong cuộc sống thiêng liêng hãy tỉnh thức, hãy cầu nguyện. Nhưng mà hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn là thế nào đây? Chúa Giêsu có nói một lần, khi các con cầu nguyện á, đừng có lải nhải càm nhàm lẩm bẩm hoài. Chúng ta nhớ không? Trong mùa chay đó, chúng ta nghe nói khi các con cầu nguyện đừng có lải nhải và đứng càm nhàm hoài, mà hãy vào phòng đóng cửa kín lại. Có nghĩa là hãy trở về nội tâm, hãy suy gẫm, hãy cầu nguyện trong cái tâm tình tạ ơn, cảm ơn và liên kết với Chúa. Nhưng mà cái vấn đề đó là làm sao mà tôi có thể tỉnh thức và cầu nguyện luôn được, thưa quý bà anh chị em? Chúng ta phải bận làm ăn này, chúng ta bận nuôi con này, chúng ta bận nấu nướng này, chúng ta bận đi đây đi đó này, chúng ta bận lái xe này, chúng ta bận làm rất nhiều công việc. Thưa quý bà anh chị em, làm sao chúng ta có thể tỉnh thức và cầu nguyện luôn như lời Chúa nói được? Chúng ta không thể luôn luôn nhớ đến Chúa theo cái nghĩa đen. Chúng ta không thể luôn luôn đọc kinh. Các bà, các ông nào thuộc loại vô điều đọc kinh cũng không thể luôn luôn đọc kinh. Thế nào cũng phải có lúc ngủ, thế nào cũng phải có lúc mình quên hoặc mình làm gì đó. Chúng ta không thể luôn luôn đọc kinh thánh. Chúng ta không thể luôn luôn suy niệm lời Chúa. Chúng ta không thể luôn luôn ngước mắt lên và cầu nguyện. Chúng ta không thể luôn luôn thưa lạy Chúa, vân vân. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, đây là những điều chúng ta có thể, mà tôi thiết nghĩ, tôi muốn chỉ cách cho quý bà anh chị em để chúng ta biết khôn ngoan, biết sống trên tâm tình tỉnh thức và cầu nguyện. Đó là chúng ta hãy dâng đầu ngày và cuối ngày cho Chúa. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái việc mà đầu ngày chúng ta thức dậy dâng lời cảm tạ, tri ân, cầu nguyện và thưa chuyện với Chúa rất quan trọng. Và rồi trước khi chúng ta đi vào giấc ngủ, dù cho chúng ta lười cỡ nào thì lười, nhiều khi chính tôi cũng lười nữa, nhưng mà chúng ta hãy nghĩ rằng cái giấc ngủ rất quan trọng. Và rất nhiều người trên thế gian này, luôn luôn trên thế gian này có những người ngủ và ngủ luôn đó thưa quý vị. Giống như một người em họ hồi nãy tôi chia sẻ đó, chưa đầy 30 tuổi đời, ngủ luôn. Vì thế cho nên chúng ta hãy cố gắng tập thành một thói quen mà theo tôi, thói quen number one, thói quen quan trọng nhất của cuộc sống đức tin chúng ta để tỉnh thức và cầu nguyện, đó là dâng ngày cho Chúa, đầu ngày và cuối ngày. Tại sao? Tại vì để chúng ta giống như là trở nên hai miếng bánh kẹp, hai cái lời cầu nguyện của chúng ta đầu ngày và cuối ngày trở nên như hai miếng bánh sandwich, bánh kẹp. Thưa quý vị, hai miếng bánh sandwich á, thực sự ra không có ngon lành gì nếu không có nhân, đúng không thưa quý vị? Nhưng mà hai cái miếng bánh này nó sẽ trở thành rất ngon, rất có lý, và ai cũng muốn được thưởng thức khi có nhân ở bên trong. Thì ý tôi muốn nói rằng khi chúng ta biết dâng đầu ngày cho Chúa và cuối ngày cho Chúa, thì những cái nhân ở bên trong là gì? Là những cái việc tốt chúng ta làm, là những công ăn việc làm, là cái việc chúng ta đi đến trường học hành, là cái việc mà chúng ta gặp gỡ những người xung quanh, là những việc mà chúng ta bán hàng, làm móng tay, hớt tóc, hay là chúng ta bận rộn cái công việc nuôi con, sinh sống của chúng ta, tất cả những cái điều đó nó được đặt trong hai cái miếng bánh kẹp lại thì nó có ý nghĩa, nó trở nên một của ăn tinh thần tuyệt vời dâng lên Chúa. Thưa quý vị anh chị em, vì thế cho nên khi chúng ta dâng ngày cho Chúa, sau khi chúng ta thức giấc, chúng ta có thể nói đại khái như sau: lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, Chúa mới có cho con được ngủ mà giấc cụ ngủ an lành, vì có nhiều người ngủ và không bao giờ thức giấc. Con xin dâng tạ ơn Chúa, xin dâng lên Chúa ngày hôm nay. Hôm nay con chuẩn bị đi làm đây. Xin Chúa chúc lành cho công việc làm của con. Và chắc chắn trong công việc làm này, vì bận rộn, vì công ăn việc làm, vì gặp gỡ nhiều người, cho nên chắc chắn con sẽ quên Chúa. Thì con dâng lên Chúa cái công việc này trước. Đó, thưa quý vị thấy không? Rồi trước khi chúng ta ăn, trước khi chúng ta lái xe, trước khi chúng ta làm một việc gì quan trọng, kể cả khi chúng ta tội lỗi, chúng ta có một lời tâm tư dâng lên Chúa. Và rồi đến cuối ngày, trước khi chúng ta đi vào giấc ngủ, chúng ta lại khôn ngoan và có một lời tâm sự, tâm tình với Chúa, cảm ơn Chúa. Và nói cái câu này mà trong kinh phụng vụ của mỗi buổi tối, tất cả các linh mục, các tu sĩ và những giáo dân mà đọc kinh phụng vụ đều đọc này: lạy Chúa, giờ đây con chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Xin Chúa cho con một giấc ngủ bình an. Mà giả như trong giấc ngủ mà Chúa có gọi con đi, xin cho con được ra đi trong Chúa. Đọc cái câu đó lên thấy an tâm lắm, thưa quý vị. Nhất là những ai sợ chết, nhất là những ai cảm thấy rằng mình có nhiều bệnh mà hay lo, hãy tập cái thói quen rất tốt mà khôn ngoan này, thưa quý vị. Cậu bé, vị thánh trẻ tuổi 15 tuổi Dominic Savio, khi lớn lên rất là đạo đức thánh thiện, theo kiểu mà ông bà cụ chúng ta hay thực hiện đó. Tức là lúc nào cũng nói đến ăn chay, lúc nào cũng cầu nguyện lẩm bẩm, lúc nào cũng thực hiện những điều tốt, rồi chạy vô đền thờ, rồi đi xưng tội rất thường xuyên, rồi nói chung nhìn cậu rất đạo mạo, đạo đức lắm. Nhưng mà cha Don Bosco, tức là vị thánh dòng Bosco đó, thấy cậu bé này tuy là đạo đức thánh thiện tốt lành như thế nhưng mà hơi lẻ loi trong đám đông. Bởi vì tất cả những người bạn chúng sinh trong trường đó đều chơi, đều giỡn, nô đùa, hay là đôi khi chửi nhau, chơi với nhau, nói những câu không được tốt, thì cậu bé Dominic Savio này luôn luôn: ê, không được nói như thế, ê, không được ăn cái đó, ê, không được đi tới chỗ kia. Cậu ta luôn luôn chứng tỏ cái sự tốt lành và đạo đức của mình. Tuy nhiên cha thánh Don Bosco đã khuyên bảo cậu rằng: con ơi, để nên tốt nên thánh, không phải lúc nào con cũng lẩm bẩm, không phải lúc nào con cũng chạy đến tòa giải tội, không phải lúc nào con cũng đến nhà thờ, không phải lúc nào con cũng trong cái tư thế của cầu nguyện tỉnh thức nghĩa đen, mà là con hãy vui tươi, hãy bác ái, hãy hoan hỷ trong tất cả công việc của mình. Mình nên thánh vì thế đó con. Rồi mỗi một tuần hoặc mỗi một ngày mình đi tham dự thánh lễ, mình dâng cho Chúa, rồi đầu ngày mình biết cầu nguyện, cuối ngày mình biết cầu nguyện xét mình. Như thế là được rồi con, nên thánh là thế. Nên thánh không phải là nhìn như là một người luôn luôn xa lánh người khác, nhưng mà nên thánh là một người làm chứng nhân cho Chúa, một người dám nói, dám làm, dám hy sinh, dám sắn tay vào công việc để làm vinh danh Chúa. Và thế là cậu bé Dominic Savio đã bắt đầu thay đổi cái cách sống nên thánh thật là tích cực. Và một hôm các cậu đang là đá banh, thì cha thánh Don Bosco hỏi: này các bạn, này các em, nếu tận thế ngay bây giờ xảy ra, các con sẽ làm gì tận thế bây giờ xảy ra? Thì từng em một trả lời. Có em thì nói rằng: thưa cha, con sẽ chạy đi xưng tội ngay tức khắc. Rồi có em khác thì nói rằng: thưa cha, con sẽ đi trả cho bạn của con cái cây bút con mượn cách đây mấy tuần. Có em thì nói: thưa cha, con sẽ đi đọc kinh. Thưa cha, con sẽ về xin lỗi bố mẹ con bởi vì con mới giận bố mẹ con, vân vân. Đủ thứ cái vấn đề xin lỗi và ăn năn. Riêng cậu bé Dominic Savio: thưa cha, nếu con đang đá banh mà tận thế đến, Chúa đến, thì con tiếp tục đá banh. Thưa quý vị, đó là câu trả lời hay nhất, ý nghĩa nhất, chứng tỏ rằng cậu đã cầu nguyện rồi, cậu đã ăn năn thống hối rồi, cậu đã làm điều tốt rồi, cậu đã xin lỗi bố mẹ rồi, cậu đã cố gắng cuộc sống tốt lành rồi, thì giờ đây chơi đá banh, thì nếu Chúa đến, con mời Chúa đá banh với con luôn. Thưa quý vị, ước chi mỗi người chúng ta cũng trả lời như thế: nếu Chúa đến ngay bây giờ thì tôi làm gì? Nếu Chúa đến ngay bây giờ tôi vẫn tiếp tục làm cái công việc tôi đang làm. Đó là cái câu trả lời hay nhất của một người sống tỉnh thức, của một người sống cầu nguyện, của một người biết dâng ngày, đầu ngày và cuối ngày cho Chúa. Thưa quý bà anh chị em, cái việc dâng đầu ngày và cuối ngày vô cùng quan trọng. Dù cho chính chúng ta chưa được tốt, dù cho chính chúng ta còn xa vời với các vị thánh, nhưng mà nếu chúng ta biết dâng ngày tạ ơn cảm ơn Chúa, và chúng ta biết ăn năn thống hối trước khi đi vào giấc ngủ, thì ít ra Chúa có gọi chúng ta vào ban đêm khi chúng ta ngủ, cái tâm tình ăn năn cũng có giá trị cho chúng ta ơn cứu độ đấy. Hãy nhìn nhiều vị thánh được vào nước thiên đàng do cái tâm tình ăn năn thống hối đấy. Xin Chúa cho chúng ta biết sống tâm tình thống hối ăn năn, nhất là trong những ngày mùa vọng này. Và nhớ rằng hãy tỉnh thức, hãy cầu nguyện trong vui tươi, vì Chúa yêu thương, Chúa đến để chúc lành, để tha thứ, để ban ơn cho chúng ta, hơn là chúng ta cứ sợ Chúa quá nhiều khiến chúng ta không làm gì được. Hãy đứng vững, hãy đứng thẳng, hãy ngước mặt lên để lãnh nhận ơn Chúa, lãnh nhận ơn tha thứ, ơn cứu độ khi chúng ta biết sống tỉnh thức và ăn năn.